kể cho các Phật tử bên Mỹ nghe mà họ cười, mà ở đây các Phật tử nhớ, cứ mà dòm thấy họ đổ rác ngoài đường là muốn đi coi thử có cái gì mà cái mừng, hay là chạy ngang chỗ nào mà họ nói là ra ra sao là cứ muốn dòm. Bây giờ thấy là chạy đi luôn, nhiều đồ quá hết rồi, không có ra ra sao nữa, trở về là thành rác thôi. Rồi bây giờ ở chùa mình còn có bị bệnh thứ hai là cái gì người ta kêu cho cũng lấy, trời ơi bắt đầu đồ mà người ta cho rồi là các vị biết đem về không có rác, không có làm cái gì được hết trơn. Đó, nó khổ sở, mẹ mình còn cái niệm mà trời không mấy gì ổn. Đây là cái bệnh thứ hai nữa, phải thống trị. Đến một lúc nào hoàn toàn mà nghe nó tới đồ cho thì thôi, đồ chùa luôn cho rồi. Đồ chùa là các vị biết ăn chùa, ở chùa, đồ chùa không có xài được nữa. Nó chùa rồi, phải đi. Nó sẽ là xảy ra như vậy, không thể ôm về nhiều chừng nào rồi thì mình sẽ khổ sở nhiều chừng ấy chứ không phải là không đâu. Giống như thầy nói bây giờ mà thầy bây giờ là tâm niệm rồi, ra ra theo không bao giờ dòm, không bao giờ ngừng lại hết. Nó theo gì kệ nó, cho không cũng không lấy nữa. Đạt được một cái đó không cũng đã mệt rồi. Chứ đừng có nói về tới những cái chuyện linh tinh khác nữa. Cho nên nghĩa là các vị thấy rồi, từ đây rồi từ hồi nữa là giường chổng rồi đã cho đồ thờ thôi, thiền não mệt không làm nữa đó. Thì cái chỗ mà con đường mà chúng ta học đây các vị thấy không, chắc chắn là vậy đó. Nó các vị thấy không, nói là người ta cho mình một cái máy copy để đó rinh về nặng chở tới 3-4 người khiêng nó không biết xài được không. Bây giờ thì có trang viên nó cũng kêu một cái cho mà phải xe vịt rinh cái đó về còn hơn mất nợ nữa, xe vịt nữa không lấy nữa. Không có cho nữa. Thì chỗ đó để cho các vị thấy rằng ý niệm của chúng ta, Đức Phật nói không bao giờ vượt ra cuộc sống. Cho nên cái chỗ mà người ta nhận định rằng đạo Phật là con đường của trí tính không phải mê tín, mình không có mê, mình tin là vì lý do là mình thấy rằng nó qua của quá trình nhân và quả mà có suy luận đó, và có trải qua quá trình hành trình kinh nghiệm cuộc sống, chứ không phải là chuyện mà nói trên trời. Cũng không phải là Đức Phật nói rằng những cái chuyện mà người ta chứng ngộ là tự nhiên trên trời, hoặc làm một cái gì đó quyền khải làm cho người ta chứng ngộ, không phải vậy. Mà chính con người có thể làm chủ được những cái gì, những cái tham muốn, những cái giác quan, thì người đã được tự tại, vậy thôi. Rất là rõ ràng các bạn không? Cho nên một người chứng ngộ hay một người chứng đạo không phải họ hay hơn con người bình thường bằng cách là họ đi trên không gian, họ nghĩa là có thể là phun ra khói, nghĩa là thổi ra lửa, cái chuyện nó dễ thôi. Bây giờ mình muốn thuốc thổi ra khói tối ngày, chung như đi trên không gian máy bay chở mình đi, không có gì cần phải tu gì đó. Có tiền ra mua vé đi khắp thế giới này bằng máy bay phi hành dạ xoa, muốn ngồi tàu thì đi tàu, muốn mua đồ lặn thì xuống biển lặn. Các vị thấy không, bây giờ cái gì còn thiếu không? Nếu các vị muốn đi vào những cái vùng không gian quan tưởng khác thì cứ học computer rồi là bấm đi đã luôn, xa lộ thông tin, nó đâu có gì đâu nữa, đâu khó nữa, không có khó nữa. Cho nên ở đây á, cái chứng ngộ của đạo Phật không phải là người ta phải làm một cái gì đó ghê gớm hơn mà người khác phải mê. Mà cái chỗ chứng ngộ đạo Phật chỉ đơn giản, Đức Phật nói rằng người nào làm chủ được các cái căn, các cái trần, các cái sự ham muốn của mình và tự tại trong nó, tức là nó không có, nó gọi là mình gọi là nó không có điều phục mình bằng những con đường ác đạo nữa, thì người đó trở thành chứng ngộ. Thế này chỗ này các Đức Phật nói rằng cho nên nếu mà mọi tiền cái nào muốn niệm thì niệm, không niệm thì không niệm vậy thôi. Tức là mình muốn niệm thì niệm, không niệm thì niệm, mà nó không có ra khỏi cái con đường của bất thiện nữa, thì vị đó được tự tại thôi. Tức là cái vị đó thành tựu được thiền chứng vậy thôi. Gọi là tăng thượng tâm tùy ý trong suy niệm, tự tại trong các con đường suy niệm, nó rất là dễ dàng. Chứ không phải là khi mà người tu hành rồi là phải không được suy nghĩ nữa. Nhiều người nói rằng là mình tu hành rồi là không được suy nghĩ nữa. Thậm chí nhiều người là cho mình tu rồi mình thấy đẹp không được dòm nữa. Không dòm ngoài mà cứ ngồi nhắm mắt lại thấy không thì cũng như không. Cũng như không. Nên là nó không cho ăn mà nó không cho ăn. Có thì ăn, không có thì cũng thèm thấy mẹ. Nó vậy thì thôi. Vậy thì cũng như không. Có thì ăn mà không có thì cũng thèm. Thì như vậy nó có khác gì không ăn không? Đó. Vấn đề ở đây cũng là thấy ăn mà không còn bị ô nhiễm nữa. Đây là chỗ là quan trọng của Đức Phật. Đức Phật dùng cái từ là tự tại. Và tự tại đồng nghĩa là gì? Là giải thoát. Không ai có buộc mình đâu. Đó, tức là khi mà thầy đọc những cái phần kinh Trung Bộ thì thấy cái đơn giản là Đức Phật dạy những cái bài đó, nó thường thường nó không đi đến những cái vai trò của siêu hình, mà nó đi đến vai trò chế ngự của các cảm quan là chính. Các cảm quan của mình gồm có nghĩa là cái bằng phiền não, gồm có thất tình lục dục, bị này bị kia, bị đủ thứ bệnh. Cho nên chế ngự bệnh là vấn đề quan trọng. Bởi vì học trò thầy các vị biết nó bệnh,
gọi điện thoại qua, trời ơi nó khổ sở, cho nó có nhiều khi bác sĩ bệnh nó là những bị mình sợ bị chụp hình, sợ bệnh đeo cơ, rồi nữa là sợ nữa là trong bị máu này máu kia, nữa là ở đây có nhiều người là máu cao á kia, tao nói là máu nào, rồi bây giờ hỏi sao, nó không có rồi, trời ơi kiểm soát là mừng quá, bệnh máu gì nó cũng không có rồi, tao nói máu nào cũng không có nhưng còn máu sản hậu mạnh quá, máu nó còn khổ hơn máu khác. Cái mà cứ ăn rồi ghen tuông tối ngày thì nó cũng đâu có vui gì, bởi vì nó là stress mà. Nó là một giống bệnh bác sĩ tìm không ra. Cho nên nếu bỏ luôn cái đó được thì quả mai. Chứ còn mà cái bằng cứ lo cứ rầu cứ nói là ơi cả ngày không yên. Thì các vị thấy rằng ý niệm ở đây chúng ta thấy là nó là quan trọng. Giống như ngày xưa mình nói ở Việt Nam, họ sợ đủ thứ mà qua đây bệnh tim gì cũng được ra, nhưng mà tim gì trị cũng được, từ kể cả tim thòng, tim thông, tim trí, mới mổ tim bự tim gì cũng được hết, nhưng mà đừng để tim rím máu. Tim mà rím máu rồi thì cũng khó trị, tự bản thân nó rím máu thì trị gì nữa giờ. Đó, nó giống như là một cái ý niệm mà trong kinh nói là người ta phải chế ngự được bằng chính bản thân người ta, chứ không phải bằng những cái khác thay đổi được, đơn giản vậy thôi. Cho nên học Phật, khi mình học Phật mình thấy mình rất là tự tin, rất là sáng tỏ. Và kể cả mà như các vị thấy rằng đó là cái mê tín của con người lâu ngày, cái mê tâm của con người nó lâu ngày lắm, cần phải có những cái liều thuốc rất là mạnh để có thể tẩy xóa được. Và đạo Phật không phải là con đường làm cho người ta mê, cho nên mình hạnh phúc đó. Cho nên mình thấy rằng khi Đức Phật vào đời, cái ngày Đức Phật ra đời là cái ngón tay Đức Phật chỉ là chỗ nào cũng có ánh trăng đó. Cho nên ai cũng giác ngộ tới. Và ai ở trong trần gian này, dù ở vị trí nào, là nam là nữ, là giàu là nghèo, mình vẫn có khả năng như Phật, cho nên mình hạnh phúc. Cho nên ngày có Đức Phật vào đời là tự nhiên mình tuyên bố mình trở thành người giàu có, không có nghèo nữa, không nghèo về trí tuệ nữa, không nghèo về đức tướng, không nghèo về tài năng nữa. Mình không có năn nỉ ai, không có ôm gối xin ai mà cho mình được điều đó. Không phải vì mình đệ tử Phật là mình phải ôm gối Phật, mình xin được sự giải thoát ở Đức Phật. Đức Phật không bao giờ trao truyền mình cho được sự giải thoát bằng chính tự bản thân của mình. Cho nên khi nào mình được tự tại hoặc giải thoát là do mình chế ngự được các cảm quan, tức là của hỷ nộ, ái ố, ai lạc dục, tức là thất tình đó, mà chế ngự được nó và tự tại trong vai trò đó. Thì mình muốn nghĩ gì nghĩ, muốn làm gì làm, đi đâu đâu tự nghĩ, không có còn dính mắt gì nữa. Các vị nhớ câu chuyện mà chúng ta dừng lại, mà câu chuyện mà ông thầy giữ lại nghĩa là ba cái bánh, các vị nhớ không? Nói chuyện Tiếu Lâm đó, nói rằng đó là ở Việt Nam mấy thầy cúng, mấy ông thầy mỗi lần đi cúng vậy, dẫn đệ tử theo, người ta thấy cúng người ta tạ cái ba cái bánh đó, thôi con giữ cho thầy. Cúng xong rồi đi về, cái lát thầy học trò thấy thầy ăn mà sao nó chưa có gì, đói bụng, nó làm hết ba cái bánh,